Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 25 tháng 8, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về sự độc thân Kitô của một tín hữu Công giáo người Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Này con dâng Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
New York, tòa thánh tái kêu gọi loại trừ các vũ khí giết người hàng loạt, kể cả các vũ khí quy ước. Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc bên New York, đã nói như trên trong bài phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc không gia tăng và phổ biến các vũ khí giết người hàng loạt. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Aussa tái nêu bật lập trường liên tục của Tòa Thánh chống lại việc sản xuất và sử dụng các vũ khí tàn phá hàng loạt. Mọi hành động, mọi vũ khí nhắm tàn phá các thành thị hay các vùng rộng lớn cùng với dân cư của chúng đều chống lại mọi luật nhân bản quốc tế và đáng bị lên án một cách không ngần ngại và không hàm hồ, trong khi đã có các thỏa hiệp và hòa ước đạt được nhằm loại trừ các vũ khí hóa học, sinh học, và phòng ngừa việc không gia tăng các vũ khí nguyên tử, thiên tài nhân loại vẫn tiếp tục chế tạo các vũ khí mới, hủy hoại chính mình. Ngoài ra, các vũ khí quy ước đang ngày càng trở thành ít quy ước hơn vì các tiến bộ kỹ thuật nâng cao sức mạnh tàn phá của chúng, tới mức độ của các vũ khí tàn phá hàng loạt. Chính vì thế, Tòa Thánh yêu cầu các cuộc thảo luận về vũ khí tàn phá hàng loạt vượt quá các loại vũ khí truyền thống nguyên tử, hóa học, sinh học và các vũ khí xạ học, bao gồm cả các vũ khí quy ước mạnh được dùng cho các tội phạm chiến tranh và các tội phạm chống lại nhân loại. Các lực lượng quân sự, phiến quân, khủng bố và các nhóm quá khích ngày càng sử dụng các vũ khí quy ước có sức tàn phá mạnh hơn và cho thấy họ ít chú ý tới sự miễn nhiễm của thường dân, phân biệt hay tính cách cân xứng.
Tiếp tục bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Aussa nói, các tai ương nhân đạo tiếp tục diễn ra trước mắt chúng ta, cho thấy các trường học, các nhà thương và các cơ cấu hạ tầng dân sự khác bị nổ tung vì các vũ khí quy ước có sức tàn phá mạnh mẽ. Hàng triệu người tị nạn và các người di tản gửi tới hội đồng sứ điệp quan trọng này. Chúng tôi phải trốn chạy hay chết khi các thành phố và cộng đoàn của chúng tôi hoàn toàn bị phá hủy, không phải bởi các vũ khí nguyên tử, hóa học hay sinh học, nhưng bởi các vũ khí quy ước có sức tàn phá mạnh mẽ. Các thảm cảnh này mời gọi cộng đồng quốc tế thi hành một cách nghiêm chỉnh mọi thỏa hiệp hợp pháp, bắt buộc và các dụng cụ liên quan tới việc cấm gia tăng phổ biến các vũ khí giết người hàng loạt và cấp bách duyệt lại việc xếp loại và định nghĩa các vũ khí giết người hàng loạt là gì. Tại đây, cũng như trong các diễn đàn khác, Tòa Thánh đã lập đi lập lại lời kêu gọi các quốc gia sản xuất vũ khí trên thế giới nghiêm chỉnh hạn chế và kiểm soát việc chế tạo và bán vũ khí cho các quốc gia và các vùng trên thế giới nơi thực sự đang có việc sử dụng chúng một cách bất hợp pháp hay để cho chúng rơi vào tay các tác nhân không phải là người của chính quyền. Việc gia tăng phổ biến vũ khí bất kể là vũ khí quy ước hay vũ khí giết người hàng loạt chỉ làm cho các tình trạng xung đột gia tăng và gây ra các hậu quả hao hụt nhân lực và vật chất, gây thiệt hại cho sự phát triển và tìm kiếm hòa bình lâu bền. Thật thế, việc không gia tăng phổ biến vũ khí, kiểm soát và giải trừ vũ khí làm nền tảng cho an ninh toàn cầu và phát triển có thể thực hiện được. Không có chúng, việc thành toàn chương trình phát triển có thể thực hiện được cho năm 2030 sẽ bị nguy hiểm trầm trọng. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Aussa khẳng định rằng hai chuẩn mực của việc thực thi các thỏa ước và hiệp định cấm gia tăng sản xuất và phổ biến các vũ khí giết người hàng loạt chỉ khích lệ việc không chú ý tới các thỏa ước và hiệp định ấy từ phía các người đau khổ hay bị kỳ thị. Sự kỳ thị giữa các nước có các vũ khí tàn phá hàng loạt và các nước không có các vũ khí ấy không thể là tình trạng thường hằng được. Nếu không thể nghĩ tới việc tưởng tượng một thế giới trong đó mọi người đều có thể có các vũ khí giết người hàng loạt, thì cũng có lý khi tưởng tượng và hoạt động chung với nhau cho một thế giới trong đó không ai có các vũ khí ấy. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần phải đồng tâm nhất trí kêu gọi và hành động để loại trừ mọi vũ khí giết người hàng loạt. Mục đích này đòi hỏi sự cộng tác liên tục của mọi người vì còn nhiều việc phải làm để đạt tới điều này. Và mỗi bước tiến tới chỗ bài trừ các vũ khí giết người hàng loạt là một bước tiến khổng lồ cho việc thực hiện một thế giới tốt đẹp hơn.
Belém, Đức Hồng Y Claudio Umes, Chủ tịch Ủy ban Giám mục cho vùng Amazonia và của mạng lưới giáo hội toàn Amazonia, kêu gọi củng cố tình liên đới huynh đệ với các thổ dân vùng này. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh thể Brazil cử hành trước nhà thờ chính tòa Nazareth tại Belém chiều Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco. Nhắc tới nhiều thách đố mà giáo hội tại Brazil đang phải đương đầu sau gần 5 thế kỷ lãnh nhận hạt giống tin mừng, Đức Hồng Y cổ vũ tín hữu dấn thân trong công tác mục vụ cho toàn vùng Amazonia, đặc biệt là chống lại nạn nghèo túng, bảo vệ môi sinh và duy trì gia tài thiên nhiên. Đề cập đến sự kiện Đại hội Thánh thể được cử hành trong bầu khí của lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Hồng Y đã nêu bật tầm quan trọng của Đức Mẹ trong mầu nhiệm Thánh thể và của nữ giới trong cuộc sống giáo hội, gia đình và xã hội. Cũng như đã xảy ra cho mẹ Maria, giáo hội bị các sức mạnh của sự giữ bách hại nhưng sẽ chiến thắng. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đem đến cho chúng ta một sứ điệp hy vọng, đó là chiến thắng của sự thiện trên sự dữ, của sự sống trên cái chết. Sau cùng Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng là thừa sai trước hết có nghĩa là loan báo tin mừng cho tha nhân bằng cách săn sóc môi sinh và sống tình yêu thánh thể. Chúng ta đừng để cho ngọn lửa của Chúa Thánh Thần bị dập tắt nơi mình. Sau thánh lễ, mọi người đã tham dự cuộc rước kiệu thánh thể đi qua các con đường trung tâm thành phố cho tới nhà thờ chính tòa, nơi Đức cha Alberto Taveira Correa, Tổng giám mục Belém, chủ sự buổi chầu thánh thể và ban phép lành kết thúc Đại hội Thánh thể.
Yangon, hôm 22 tháng 8 vừa qua, 200 vị đại diện các tôn giáo, giới chức chính trị, dân biểu và nhân viên của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hòa bình cho Myanmar. Trong thông cáo công bố sau cuộc họp triệu tập những ngày vừa qua tại Yangon, các đại diện nói trên khẳng định rằng hội nghị tại Panglon ngày 31 tháng 8 này là cơ may giúp đạt một thỏa hiệp cho thiện ích của dân nước Myanmar, đặc biệt là các trẻ em, là giai tầng đã gánh chịu nhiều đau khổ nhất trong cuộc chiến đã kéo dài tại đây hơn 70 năm qua. Các trẻ em bao gồm 1/3 dân số toàn nước, vì thế chúng ta có bổn phận ngưng xung đột bây giờ và che chở tương lai của các em. Chiến tranh ngăn cản các em phát triển tiềm năng tràn đầy của chúng và là chướng ngại cho sự lớn mạnh của quốc gia. Phần lớn tương lai của quốc gia tùy thuộc nơi điều mà xã hội sẽ có thể làm cho các trẻ em. Cuộc họp nói trên đã do Hiệp hội Liên tôn Myanmar Bảo vệ Trẻ Em tổ chức. Hiệp hội này được thành lập năm 2014 với sự cộng tác của tổ chức phi chính quyền Ratana Mehta và UNICEF của Liên Hiệp Quốc. Thành viên của Hiệp hội bao gồm các tín hữu của các giáo hội Kitô, Hồi, Hindu và Phật giáo. Hiệp hội yêu cầu hội nghị Panglon tập trung vào hai mục tiêu ưu tiên là chấm dứt các xung đột trong nước và bắt đầu giai đoạn hòa bình và bảo vệ các nhu cầu và quyền lợi của các trẻ em. Tưởng cũng nên biết rằng Myanmar có tới 135 nhóm chủng tộc đã luôn luôn gặp khó khăn trong việc chung sống hòa bình với nhau. Đặc biệt, chính quyền trung ương bao gồm đa số là người thuộc chủng tộc Bikma. Hội nghị Panglon là hội nghị đầu tiên có sự tham dự của đại diện các nhóm chủng tộc khác nhau trong nước, sau hội nghị do tướng Aung San, thân phụ tân thủ tướng Aung San Suu Kyi, tổ chức ngày 12 tháng 2 năm 1947, khai sinh nước Myanmar, trong đó bốn chủng tộc Bama, Chin, Kachin và San đã ký kết thỏa hiệp với nhau. Rất tiếc, vào tháng 7 cùng năm 1947, tướng Aung San bị ám sát và Myanmar đã lạc hướng, rơi vào tay các chính quyền quân đội độc tài và cuộc nội chiến kéo dài từ đó đến nay.
Còn, Đại Ayatollah Iran Nasser Makarem Shirazi thành Qom đã ca ngợi các lời tuyên bố sáng suốt của Đức Thánh Cha Francisco từ chối đồng hóa Hồi giáo với khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Cracovia về Roma ngày 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định với các nhà báo rằng không thể đồng hóa Hồi giáo với bạo lực khủng bố, mà chỉ có các nhóm nhỏ tín hữu Hồi quá khích bạo lực thôi, cũng như có các nhóm tín hữu Công giáo bạo lực. Không phải mọi tín hữu Hồi đều bạo lực, cũng không phải mọi tín hữu Công giáo đều bạo lực. Tôn giáo nào cũng có các nhóm nhỏ cuồng tín. Đại Ayatollah viết trong thư gửi cho Đức Thánh Cha, các lời nói khôn ngoan và các nhận xét có luận lý của Ngài tách rời tôn giáo khỏi các hành động vô nhân và các tàn bạo do các giáo phái gian ác như lực lượng Daesh thật đáng ca ngợi. Lá thư đã được dịch ra tiếng Anh và đăng trên trang web chính thức của Ayatollah Makarem Shirazi, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng việc hàng lãnh đạo tôn giáo toàn thế giới đưa ra lập trường rõ ràng chống lại bạo lực và sự man rợ, nhất là khi các hành động man rợ này được thi hành nhân danh tôn giáo. Ayatollah cũng cực lực lên án vụ sát hại cha Jacques Amel ngày 26 tháng 7 vừa qua, trong khi cha đang cử hành thánh lễ trong nhà thờ giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray. Vụ sát hại này cũng đã bị cộng đồng các nhà nghiên cứu Hồi và đại đa số tín hữu Hồi lên án. Ayatollah khẳng định rằng các giáo phái như Daesh diễn tả cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của kỷ nguyên tân tiến và chúng không thuộc Hồi giáo. Ayatollah viết tiếp trong bức thư gửi Đức Thánh Cha Francisco, như Ngài đã khẳng định một cách rõ ràng, các hành động mọi rợ ấy không dính dáng gì tới các tôn giáo, và các trường học tư tưởng khác nhau chỉ là hoa trái của một diễn tả duy vật của vài cường lực thối nát, không tìm gì khác là giàu sang, bất hợp pháp lớn hơn. Tuy nhiên, rất may là ý thức của dư luận công cộng gia tăng đối với các nhóm quá khích và khủng bố này, và chúng ta hy vọng rằng các hành động này một ngày kia sẽ chấm dứt. Hôm Chủ nhật vừa qua trong diễn văn đọc trên đài truyền hình quốc gia, nhân ngày lễ cách mạng của Maroc, vua Mohammed VI cũng đã mạnh mẽ lên án các nhóm khủng bố Hồi này và gọi họ là những cá nhân lầm lạc bị kết án xuống hỏa ngục. Quốc vương kêu gọi tín hữu Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo cùng nhau chống lại khuynh hướng cuồng tín và thù hận này trong mọi hình thức của nó.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã nghe tin, lúc 3 giờ 36 phút sáng thứ Tư hôm qua đã xảy ra trận động đất lớn trong vùng Trung Italia. Đã có 5 lần rung từ 4 đến 6 độ Richter và 50 lần rung trên 2 độ Richter, khiến cho nhiều nhà và dinh thự tại Amatrice và Accumoli thuộc tỉnh Rieti và Arquata del Tronto thuộc tỉnh Ascoli Piceno bị sập. Cho tới nay đã có khoảng 40 người chết, trong đó có một số trẻ em, nhưng người ta sợ rằng số người chết sẽ gia tăng vì độ mạnh của trận động đất giống như đã xảy ra tại tỉnh Aquila hồi năm 2009. Chính vì tai nạn này nên trong buổi tiếp kiến chung mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã không đọc bài giáo lý chuẩn bị cho buổi tiếp kiến chung, nhưng Ngài đã chia buồn với các nạn nhân và mời gọi mọi người cùng Ngài lần hạt vài chục kinh sự thương để cầu nguyện cho các nạn nhân. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Avevo preparato la catechesi di oggi. Come per tutti i mercoledì di questo anno della misericordia, sull'argomento della vicinanza di Gesù. Ma dinanzi alla notizia del terremoto che ha colpito il centro d'Italia, devastando intere zone e lasciando morti e feriti,
tôi đã chuẩn bị bài giáo lý hôm nay như tất cả mọi thứ tư của năm thánh lòng thương xót về đề tài sự gần gũi của Chúa Giêsu. Nhưng trước tin động đất xảy ra trong vùng Trung Italia, tàn phá toàn vùng và để lại các người chết và bị thương, tôi không thể không bày tỏ nỗi đau đớn lớn lao và sự gần gũi của tôi với tất cả những người hiện diện trong các nơi bị động đất và tất cả những người đã mất thân nhân và những người còn cảm nhận nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Ngay ông thị trưởng Amatrice nói, quê hương của tôi không còn nữa, và biết rằng giữa các người chết cũng có các trẻ em, tôi thật xúc động biết bao. Chính vì vậy, tôi muốn bảo đảm với tất cả các anh chị em này, tại Accumoli Amatrice trong giáo phận Rieti và Ascoli Piceno và toàn vùng Lazio, vùng Umbria và Marche, cũng như tỉnh Perugia, lời cầu nguyện. Và nói cho họ biết chắc chắn về sự vuốt ve và vòng tay ôm của toàn thể giáo hội trong lúc này đây, ước muốn ôm ấp họ với tình yêu thương hiền mẫu của mình. Đức Thánh Cha nói thêm như sau.
Nel ringraziare tutti i volontari e gli operatori della protezione civile che stanno soccorrendo queste popolazioni, vi chiedo di unirvi a me nella preghiera affinché il Signore Gesù, che si è sempre commosso dinanzi al dolore umano, consoli questi cuori addolorati.
Trong khi cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên và các nhân viên bảo vệ dân sự đang cứu giúp dân chúng tại các vùng này, tôi xin anh chị em hiệp nhất với tôi trong lời cầu nguyện để Chúa Giêsu là đấng luôn luôn cảm thương trước nỗi khổ đau của con người, an ủi các con tim đau đớn này và ban cho họ niềm an bình qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Chúng ta hãy cùng cảm thương với Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta hãy rời bài giáo lý của thứ tư này vào tuần tới, và tôi mời anh chị em cùng tôi lần một phần chuỗi mân côi các mầu nhiệm thương cầu cho các nạn nhân.
Il primo mistero doloroso, contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Sau khi lần mấy chục kinh cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau tham dự buổi tiếp kiến. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, trước ngày kính Thánh Luigi, tôi đặc biệt cầu nguyện cho nhân dân Pháp và các vị lãnh đạo. Với đức tin, chúng ta dám đến gần Chúa Giêsu mặc dù các sợ hãi và yếu đuối của chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hy vọng và tiếp đón chúng ta với lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh đến từ các nước Ireland, Iraq, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt chào các thành viên Ủy ban Quốc tế bên cạnh Thế vận hội và các lực sĩ chuẩn bị tham dự các cuộc tranh tài thể thao thể dục sau Thế vận hội tại Rio de Janeiro. Ngài cũng chào các tham dự viên đại hội toàn thể do Hội nghị Quốc tế các học viện đời tổ chức. Đức Thánh Cha cầu mong năm thánh lòng thương xót là dịp giúp các gia đình sống ơn thánh và việc canh tân tinh thần. Xin Chúa Giêsu ban bình an và niềm vui cho họ. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đụng chạm tới Chúa Giêsu khi chúng ta đi ra và trợ giúp các anh chị em túng thiếu, và khi đụng chạm tới Chúa Kitô đấng cứu độ chúng ta canh tân cuộc sống chính mình.
Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Ngài mời gọi mọi người đi gặp gỡ nhu cầu của tha nhân, để mỗi người có thể sống kinh nghiệm cái nhìn thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, và được chữa lành trên thân xác cũng như trong tinh thần, và tái chiếm lại phẩm giá là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, Kitô hữu được mời gọi đem niềm vui của tin mừng tới cho mọi người, vì tất cả đều chia sẻ cùng phẩm giá, và bởi vì tất cả đều là một với Chúa Kitô Giêsu. Chào các tín hữu đến từ Trung Đông, Ngài xin Chúa chúc lành cho họ và che chở họ khỏi kẻ dữ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Ba Lan và Ukraine. Với các tín hữu Ukraine, Ngài nói, trong các tuần qua, các quan sát viên quốc tế âu lo về tình hình Ukraine tồi tệ thêm. Hôm nay, trong khi Ukraine mừng 25 năm độc lập, tôi bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện của tôi cho hòa bình, và tôi canh tân lời kêu gọi tất cả mọi phe liên hệ, cũng như các tổ chức quốc tế, để họ gia tăng các sáng kiến giúp giải quyết cuộc xung đột, trả tự do cho các con tin, và đáp ứng tình hình cứu trợ nhân đạo cấp bách. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên Đại hội mừng 50 năm sinh hoạt của Hiệp hội Thần học Italia nghiên cứu luân lý. Ngài khuyến khích Hiệp hội chia sẻ bánh của lòng thương xót trong giáo huấn của môn học quan trọng này. Đức Thánh Cha cũng chào các chủng sinh Verona, các tham dự viên Đại hội Esperanto và Hiệp hội Bạn của Trẻ Em vùng Mezzano di San Giuliano, Milano. Sau cùng chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ học từ Thánh Bartolomeo Tông Đồ, mà giáo hội mừng lễ hôm qua sức mạnh đích thật của lòng khiêm nhường. Ngài khuyên các bệnh nhân đừng mệt mỏi xin sự trợ giúp của Chúa trong lời cầu nguyện, và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới thi đua yêu thương và trợ giúp nhau trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino Hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về sự độc thân Kitô của một tín hữu Công giáo người Pháp.
Là một tín hữu Công giáo người Pháp, anh cũng là một người độc thân, một sự độc thân tự ý chọn lựa vì nước trời. Anh đã từng dấn thân trong một nhóm giáo dân thiện nguyện phục vụ cho thế giới thứ ba. Anh làm việc trong một nhà in ở Pháp. Nét tươi vui và nhã nhặn của anh đã lôi kéo sự chú ý và cảm tình của nhiều phụ nữ cùng sở làm. Cho đến một ngày, một phụ nữ trẻ tuổi tên là Annette đã lập gia đình, bất ngờ hỏi câu hỏi trực tiếp với Pierre, tại sao anh chọn sống độc thân? Anh Pierre trả lời dưới hình thức một lá thư, anh viết. Annette thân mến, hôm qua, nơi xưởng làm, chị bất ngờ hỏi tôi tại sao tôi chọn nếp sống độc thân. Bầu khí ồn ào nơi chỗ làm việc không cho phép tôi trả lời đầy đủ cho chị hiểu về một vấn đề nghiêm trang như vậy. Có thể đây là một vấn đề vượt ngoài ý tưởng của chị, bởi lẽ chị thấy tôi là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Ngoài ra tôi còn nhã nhặn và tế nhị cư xử với phụ nữ, đồng thời cũng biết chiêm ngắm nét đẹp ở phụ nữ. Vậy tại sao tôi lại chọn sống độc thân phải không? Chị thắc mắc như thế, sau đây tôi sẽ cố gắng giải thích cho chị, nhưng không chắc là chị có thể hiểu được. Bởi vì, để hiểu rõ nếp sống độc thân của tôi, chỉ cần phải chia sẻ cùng một niềm tin Kitô như tôi. Đối với tôi, độc thân không phải là một thiếu sót, cũng không phải là một ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. trái lại là đằng khác. Vậy tôi xin nói ngay lý do nào đã thúc đẩy tôi chọn sống độc thân. Đó là vì một khuôn mặt đã thu hút tôi. Khuôn mặt này trỗi dược trên tất cả mọi khuôn mặt thanh thiếu nữ mà tôi hân hạnh được gặp và quen biết trong cuộc đời. Đó là khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô. Đối với tôi, Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của Thiên Chúa Cha nơi trần gian. Ngài đã chiếm đoạt tôi và tôi đã say mê Ngài. Tôi đã đi theo Ngài cho đến ngày hôm nay và mãi mãi sẽ theo Ngài cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi. Vì Ngài mà tôi đã từ bỏ tất cả. Xin chị tin lời tôi và đừng đùa cợt với một vấn đề mang tầm mức siêu việt. Dĩ nhiên là tôi chưa từng thấy Ngài, cũng như chưa nghe tiếng Ngài, và những biểu lộ triều mến của Ngài thường rất hiếm hoi. Phải nói Ngài là người bạn đường rất dè dặt và ít nói. Nhưng tôi chắc chắn Ngài yêu tôi, như thể chỉ có một mình tôi ở trên cõi đời này. Đôi lúc trong cuộc sống, tôi cảm nghiệm được tình yêu này, và những lúc đó hồn tôi hân hoan vui sướng như đang sống trong tuần trăng mật. Anh Pierre giải thích tiếp. Hôm qua, chị hơi quá đi vào đời tư của tôi. Tuy nhiên tôi không chấp chị về điểm này. Trái lại, tôi xin thẳng thắn trả lời cho chị rõ. Tôi có thể thú nhận với chị là tôi đã cảm nghiệm thế nào là tình yêu nam nữ. Do đó, tôi có thể quả quyết với chị rằng, nếu tôi chưa kinh nghiệm thế nào là tình yêu nam nữ, thì có lẽ tôi là một người đàn ông không bình thường. Cuộc đời đưa đẩy khiến tôi có nhiều dịp tiếp xúc với phụ nữ, gần gũi thân mật với họ và làm việc chung với họ, nơi xưởng làm hoặc qua các công tác bác ái tông đồ. Nhiều phụ nữ cùng nhóm thiện nguyện với tôi cũng chia sẻ nếp sống độc thân như tôi. Họ chọn lựa sống độc thân vì tình yêu dành riêng cho Chúa Giêsu Kitô. Trong số các phụ nữ tận hiến cho Chúa này, tôi quen biết đặc biệt một cô. Chúng tôi rất hợp tính hợp ý và trao đổi cho nhau một tình bạn chân thành, giống như tình bạn giữa chị và tôi hôm nay vậy. Theo dòng thời gian, tình bạn chân thành này lớn mạnh, yêu thương hơn, triều mến hơn. Và giả như không có lời đoan hứa với Chúa và giữ mình trinh khiết, thì có lẽ chúng tôi đã đi đến hôn nhân rồi. Nhưng cả hai chúng tôi đều không dừng lại ở tình yêu nam nữ này, vì chúng tôi không muốn phản bội Chúa Giêsu, đấng mà mỗi người trong chúng tôi đã tự ý chọn lựa, như là hôn phu hôn thê duy nhất của lòng mình. Dĩ nhiên, quyết định trung tín với lời hứa này không phải là dễ, nhưng chúng tôi đã phải trả giá bằng nước mắt và bằng con tim rướm máu. Nói thế để chị hiểu rằng, tôi không phải là một thiên thần, cũng không phải là một anh hùng. Con tim của tôi cũng bằng thịt y như con tim của chị vậy. Và Thiên Chúa là tình yêu, hiểu rõ chúng ta hơn tất cả ai hết trên cõi đời này. Và anh Pierre kết thúc lời giải thích về nếp sống độc thân tự ý chọn lựa của mình như sau. Tôi ước mong rằng tình bạn giữa chúng ta ngừng lại nơi tình anh em, để chị không phạm tội phản bội chồng và tôi không phạm tội phản bội Chúa Giêsu Kitô, người tình chí thánh của tôi. Tôi cũng xin tâm sự với chị là sức mạnh giúp tôi trung tín với Chúa cho đến ngày hôm nay chính là sức mạnh tôi kính múc nơi bí tích thánh thể mỗi ngày trong cuộc đời tôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về Này con dâng Chúa.
Các bạn thân mến, theo Chúa là một hành trình bước sang bờ bên kia, một hành trình lội ngược dòng đời, đòi hỏi những hy sinh và từ bỏ. Những hy sinh ấy chính là lễ vật, là những món quà mà người tu sĩ dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật nào dâng lên Chúa cũng được Ngài vui lòng đón nhận, nếu xuất phát từ tấm chân tình. Một chút hy sinh, một chút hoa quả từ lao công, đối với Chúa đều là những tặng phẩm quý giá. Tuy nhiên, có một số người mà Thiên Chúa chọn riêng, Ngài muốn họ không chỉ dâng hoa màu ruộng đất hay những thứ bên ngoài, nhưng là dâng trót cả cuộc đời. Một cuộc đời sống riêng cho Chúa, một cuộc đời ở trong nhà Ngài, ca ngợi Ngài bằng những câu kinh thánh thiêng. Hiến dâng cho Ngài trọn vẹn trái tim không chia cắt, dù trái tim ấy có thể đã rách nát vì tội lỗi bao năm tháng qua. Khi các môn đệ bước theo Giê-xu, Ngài cũng đòi hỏi họ phải bỏ hết gia đình, vợ con, nghề nghiệp, quê hương. Rồi đến một lúc nào đó, Giê-xu còn mời gọi họ phải hiến dâng chính mạng sống của mình, vác thánh giá, bước lên đồi Can-vê. Các tu sĩ không có gì đặc biệt so với những người khác. Họ cũng cần được ăn uống, cần được vui chơi, cần được yêu mến. Vào những lúc cô đơn, họ cũng muốn có một người yêu thương bên cạnh. Họ cũng có những cảm xúc nồng cháy. Họ cũng cần một bờ vai, một bàn tay, một chỗ dựa. Họ cũng có những giọt nước mắt khi buồn, những tiếng cười khi vui. Họ cũng ước ao được làm mẹ, làm bố, được cuối tuần tay trong tay thong dong dạo mát bên bờ hồ. Họ cũng có những phút mơ mộng thả hồn theo cánh diều lơ lửng giữa không trung. Họ cũng có những giây phút lầm lỗi, những phút yếu mềm, những khi phạm tội. Cuộc đời họ không phải lúc nào cũng trinh trắng như thiên thần, cũng hồn nhiên như trẻ em. Họ có khi không phải là những người lỗi lạc, thông minh xuất chúng. Có khi họ chỉ là những con người bình thường, xuất thân trong một gia đình nghèo hèn, nơi một thôn quê hẻo lánh. Nhưng Thiên Chúa lại chọn và muốn họ phải dâng chính cuộc sống của mình, trọn vẹn con người mình, để phụng sự một mình Thiên Chúa, để thực thi thánh ý của Ngài. Có những tu sĩ đáp lại lời mời gọi của Chúa, dành cả 10 năm, 20 năm, hay 7-80 năm, hay cả một đời, chỉ để loay hoay trong những công việc tầm thường nhỏ bé. Có khi chỉ là gác cổng, nhặt rau, nấu nướng trong xó bếp. Chẳng một chút danh dự, chẳng mấy người biết đến. Vậy mà khuôn mặt họ vẫn toát lên nét thánh thiện vui tươi. Có những người suốt bao nhiêu năm dài sống bên người cùi, các bệnh nhân tâm thần, nhưng không một lời oán thán kêu ca. Họ sinh ra và chết đi như cánh hoa dại nở ngoài đồng. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, nhưng bất cứ khi nào còn sống, họ còn có sức vươn dậy, là họ vẫn nở những nụ cười thật tươi, tỏa cho đời những hương thơm tuyệt mỹ. Những khi buồn phiền ập tới, họ âm thầm ngồi lặng lẽ nơi góc cuối nguyện đường, dưới chân thập giá. Có những nỗi khổ tâm trong lòng, chẳng biết phải bày tỏ cùng ai, họ mang đến trước mặt Chúa, cùng với những giọt nước mắt chứa chan. Có thể họ đã khóc thật nhiều khi nỗi cô đơn của kiếp người chợt đến. Những lúc trái gió trở trời, họ cần một người nâng khăn sửa túi, cần một đôi tay để ôm họ vào lòng để sưởi ấm. Nhưng câu trả lời dành cho họ chỉ là sự thinh lặng của vòng gai giọt máu mà họ đang chiêm ngắm trên kia. Có khi lòng họ đang rất buồn, nhưng gặp gỡ tha nhân, họ vẫn phải cố gắng nở những nụ cười tươi, trao ban những ánh nhìn trìu mến. Có khi thập giá nặng quá, họ đã gục ngã biết bao lần, nhưng vì tình yêu dành cho Chúa và cho các linh hồn, họ lại gượng lên, đứng dậy, vác đi tiếp. Thật khó có thể dùng lời nào để diễn tả cho trọn vẹn của lễ mà họ đã dâng lên Chúa. Họ hy sinh mái ấm của mình, họ đánh đổi cả sự an toàn của bản thân. Họ sẵn sàng cất bước đến những miền đất xa để nói về Chúa cho người khác. Họ ra đi mà có khi chẳng biết có được về nhà nữa hay không. Họ hoàn toàn giao phó cuộc đời mình cho Chúa, làm bạn với khó nghèo, sống trinh khiết toàn vẹn. Khi cất tiếng dâng lời đoan hứa với Thiên Chúa, họ đã không còn làm chủ mình nữa, nhưng là chính Đức Kitô Đấng đã mở lời kêu gọi họ. Suốt cuộc đời dâng hiến, họ chẳng mong điều gì khác ngoài việc mỗi ngày trở nên giống Đức Kitô hơn. các bạn thân mến, lý tưởng của đời tu là thế, nhưng hẳn là các bạn cũng biết là không phải ai cũng sống được lý tưởng này. Hơn ai hết, người tu sĩ cần những lời cầu nguyện của người khác để đời tu của họ thật sự là một của lễ tinh tuyền và thanh khiết. Xin hãy tha thứ cho những sai phạm và yếu đuối của người tu sĩ và giúp họ sống đời tu của mình cho đúng nghĩa hơn. Người sống đời dâng hiến cũng là con người với bao nhiêu tội lỗi và yếu đuối. Họ chỉ biết lấy lời kinh cuộc đời kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô làm tặng phẩm cho trần gian. Thay vì trách cứ, xin dành cho họ một lời nguyện xin, để trái tim họ được rộng mở hơn, để tình yêu giữa họ và Đức Kitô được nên trọn vẹn và đơm hoa kết trái.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi.
Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà.
Kìa xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp người, nợ mênh mông hoa rực tươi.
Dù gian nan mồ hôi thấm, tình thương yêu chưa ngập lòng, vẫn đi gieo tin mừng lòng. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui. Gần về lúa thơm tho cánh đầy vai, đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mãi đây dừng thêm lá người thêm hoa ngọt ngào, trái tim yêu dạt dào tiếng reo ca khúc nhiệm màu.
Về muôn phương đi mọi miền, liều hy sinh thân diệu hiền, mà môi con mãi cười duyên.
Dù bao đêm nằm không ngủ, lòng hăng say vẫn tràn bờ, dù gian nan còn chẳng cười.
Rồi hôm xưa có một ngày, ngồi nghe mưa bay ngập đầy, hồn tê mê dã rời vai.
Hồn con như loài chim bé, sợ giã cánh giữa bầu trời, nầy thân con đã mệt mỏi. Đừng con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui. Gần về lúa thơm tho cánh đầy vai, đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mãi đây dừng thêm lá muối thêm hoa ngọt ngào, trái tim yêu dạt dào tiếng reo ca.
Thank you.
sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. New York, tòa thánh tái kêu gọi loại trừ các vũ khí giết người hàng loạt, kể cả các vũ khí quy ước. Belém, Đức Hồng y Claudio Humes, Chủ tịch Ủy ban Giám mục cho vùng Amazonia và của mạng lưới giáo hội toàn Amazonia, kêu gọi củng cố tình liên đới huynh đệ với các thổ dân vùng này. Yangon, hôm 22 tháng 8 vừa qua, 200 vị đại diện các tôn giáo, giới chức chính trị, dân biểu và nhân viên của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hòa bình cho Myanmar. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.